Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Sáu 24 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ. Di chúc Trường Thọ Giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị cùng Huệ Ngọc các bậc sinh giới. Nam Mô Bức Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Ukkasamayang phante tisarane nasa aatthang gasamman nagatang uposathang yachama dutiyambi mayang phante tisarane nasa aatthang gasamman nagatang uposathang yachama Tatiyambi mayang phante tisarane nasa aatthang gasamman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Self. Wiping away the bees from my sandy cassette. Let me get that to go up here and hit me some more sandy cassette. Let me get that to go up here and hit me some more sandy cassette. You do anything, young lady people, but anybody, young community. You do anything, young lady people, but anybody, young community. You do anything, young lady people, but anybody, young community.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến khi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến khi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến khi.
Buddham Saranam Gacchami. Đệ tử thành kính đảnh lễ Phật.
Buddham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Buddham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Thamman Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sangham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyampi Sangham Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi Sangham Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
ตติยัมปิธัมมังสรณังยัจฉามิ Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Ta ti yam pi sang khang sát năng gai cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ta ti yam pi sang khang sát năng gai cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatibata viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatibata viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprapacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprapacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami raja macchapama dathana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surami raja macchapama dathana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalappo chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalappo chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gitava Nacakita vavita visukada sana mala gantha vile panatharana mandana vifu sanatana วิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
na cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la jan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Uccasayana Mahasayana Virmani Sikhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang
Uccasayana Mahasayana Virmani Sikhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang ít mang át thành chất pháp man na cha tăng bút pháp tăng nhát tăng upo sa thang ít mang cha rắc tình ít mang cha di hoa sang samma di hoa abhirachitum samma diyami chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika padani upo satasila pasena iman jarting iman jadi pesang satu kanggat ba apamadina samar kita pang chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phạn tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatinjanti, silena pukasampada, silena niputinjanti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niệm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
suvatalatho sukito vidulaho putasa sami arugo sukito ho hisahasape nyati bisa atalatha sukita vidulaham putasa sami aruga sukita ho hisahasape nyati bisa atalatha sukita vidulaha putasa sami aruga sukita ho tasahasape nyati bisa sin joka tintin được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.
Sa thu sa thu lành thay. Dạ, Nam mô Bích Thai dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi thay mặt chư tăng cho truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính mời MC trở lại với chương trình là Nam mô Bích Thai dạ.
Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2013 bài học hôm nay là 8 pháp cần phải biết tri sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Con xin phép đọc chánh văn bài kinh ạ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Tám pháp cần phải biến tri, tám thế pháp. Tám pháp có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập. Có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai nạn, có tám pháp đưa đến thủ thắng. Có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp cần phải biến tri? Tám thế pháp đắc và không đắc, không có thân danh và có thân danh, chê và khen, lạc và khổ. Như vậy là tám pháp cần phải biến tri. Như vậy tám pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Chư Tôn Đức, tôn chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay lễ ra lời giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà vì Chủ Đức có lễ thọ Đồng Đà, do đó chúng tôi xin được điều khuyết. Và ở trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta nói về tám pháp cần phải được biến tri. Chỉ biến tri một lần nữa cả chúng ta trở về với cái khái niệm rằng ở trong cuộc đời có những pháp mà chúng ta phải biết một cách tương tự, biết một cách rõ ràng. Và khi mà đề cập tám pháp rồi phải biến tri này thì sẽ làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên ở một điểm là tại sao những pháp này một người vừa mới lớn lên thì nói là đã biết liền, chứ cần gì phải dùng đến chữ biến tri. Trước nhất thì thứ gì chúng ta biết thì giống như mình nói là mình biết con gà, mình biết con vịt, hay là mình biết đây là tay, đây là chân, nhưng cái biết đó nó có khi chỉ biết cái tên thôi. Dạ, giống mình nói là đây cây sung, cây ổi, nhưng mà biết tên một loại cây, nhưng mà biết cái cách trồng cây, rồi biết cái thang danh tánh dược của cây, nó không phải là chuyện đơn giản, bởi vì cái biết của chiều sâu nó khác hơn là cái biết chỉ có cái tên gọi mà thôi. Tám pháp này là tám pháp thế gian. Chỉ riêng nói về tám pháp thế gian không thì đã là một vấn đề nhức nhối đối với chúng ta. Tám pháp thế gian thì thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu đại khái là tám pháp tự nhiên của cuộc đời. Giống như là mình sống ở đời thì có mưa, có gió, có lúc trời đẹp có lúc trời xấu, khi xuân khi hạ, khi thu khi đông. Tuy nhiên tám pháp này là không phải chỉ đơn giản là hiện tượng chung cuộc đời, mà chúng ta thường nhìn nó một cách từ phía cạnh rất là cá nhân. Tám pháp đó được hiểu là như vậy là được lợi bất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, và được vui và bị khổ. Dạ, đó là tám pháp. Trong tám pháp này đối với chúng ta nó là chuyện hên xui, hoặc giả là có nhiều khi nó phải là chuyện hên xui mà là chuyện mình bị xúc xỉm, mình bị xúc phạm, hoặc giả là đôi khi chúng ta nhìn thấy những pháp này nó như là cái gì rất là nghiệt ngã của đời sống. Trong kinh Phật thì cho chúng ta biết một điều là tám pháp này nó vốn là tám pháp tự nhiên của kiếp nhân sinh. Đã sống làm người ở đời thì chuyện danh lợi, khen chê, vui khổ nó vốn chỉ là thường sự. Mà nhất là ở trong một cái cuộc sống mà bon chen thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đây là tám pháp thế gian chứ, mới nghe thì rất là dễ chấp nhận. Ví dụ như mình nói rằng nắng mưa là bệnh của trời, và cái chuyện mà nắng trời mưa là cái chuyện của trời đất, cái chuyện đó mình không có cãi làm gì, tại vì nó tự nhiên nó như vậy. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì nó vốn dĩ nó cũng có những thứ mà không thể tránh được. Cuộc sống có ai mà vui hoài mà không có khổ, có ai bị chê hoài mà không có khen, ai khen hoài không có chê. Và nói chung là những thăng trầm nó vốn chỉ là điều tất nhiên của cuộc sống. Nhưng mà chính ở đây khi mà chúng ta gọi là pháp thế gian, gọi là tám thế pháp, Lokadhamma, thì nó lại có vấn đề. Và nó có vấn đề là nếu chúng ta nhìn tám điều này là tám cái thế pháp hay là tám cái pháp của thế gian đó, thì chúng ta không có lấy nó làm điều, chúng ta không đặt vấn đề cá nhân, cá nhân là mình bị, mình được. Nhưng mà bởi vì mình đặt nó có tất cả cá nhân, và cái nhìn của chúng ta về sự việc này đó, nó một cái nó tạo ra một cái hệ lụy mang tới cái di truyền. Chúng tôi lấy ví dụ như là khen chê là chuyện tự nhiên của cuộc sống. Cái người, một người mà hiền thiện như là Đức Phật, như các thánh đệ tử, hay là những người thực tế hơn nay như là Thánh Gandhi chẳng hạn, mà cũng còn bị chê. Những người ác như là Pol Pot, Hitler cũng có người khen, cũng có người ủng hộ, cũng có người tán trợ. Thì đó một cách khác là khen chê nó vốn dĩ là thường tình của thế gian. Nhưng mà thứ gì khi mà đụng đến chúng ta, khi mà ai khen chúng ta, thì chúng ta không xem nó là chuyện bình thường, mà chúng ta xem nó là chuyện lớn. Tại vì sao vậy? Nó mang tính cách cá nhân. Tôi được khen hay là tôi bị chê. Từ cái ý niệm mà về tám thế pháp, nó trở thành tám cái pháp mang tính cá nhân. Dạ, tám mang tính cá nhân. Và khi mình chúng ta nói tám pháp mang tính cá nhân ở đây đó, thì cái phản ứng của chúng ta nó khác với chúng ta quan điểm rằng đó là pháp của thế gian, đó là thường tình của thế gian. Ví dụ như mình sống thì có lúc lên voi, có lúc xuống chó, có lúc thăng, lúc trầm. Việc đó nó vốn dĩ là tự nhiên. Nhưng mà khi mà cuộc đời nó lên thì chúng ta hớn hở, mà khi cuộc đời xuống thì chúng ta phiền muộn. Bây giờ thì khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà giữa thế pháp và ngã chấp, thì bên cạnh cái thế pháp và ngã chấp đó, nó còn có bốn cái khía cạnh khác gọi là phụ thuộc vào. Bốn khía cạnh đó chúng ta hiểu nó như vậy là đầu tiên là chúng ta khi mà nhìn vào tám pháp này, chúng ta có thể hiểu được là được lợi và mất lợi, tức là tôi có cái gì, tôi có cái gì ở trong đời sống. Chỉ lợi ở đây thì ta nói về tiền bạc, chúng ta nói về thu nhập, chúng ta nói về lợi tức, chúng ta nói về những cái quyền lợi của mình được lợi. Rồi khi mà chúng ta nói rằng được danh và mất danh, cái được lợi và mất lợi thì nói là tôi có cái gì, và được danh mất danh thì nói là tôi là ai. Tôi là ai, ví dụ mình là ông này là bà kia, mình có chức phận này, mình có điều gì kia, cái tôi có gì nó đã quan trọng rồi, nhưng mà tôi là ai nó cũng quan trọng. Và thậm chí có nhiều khi có người họ bỏ ra rất là nhiều tiền để chứng minh rằng tôi là người hào sảng, tôi là người giàu lòng từ thiện, tôi là người tốt, tôi là người thế này, tôi là người thế kia. Thật ra cái mà tôi có gì nhiều khi nó không quan trọng, nhưng mà cái tôi là ai thì thực sự nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khi mà chúng ta nói được danh mất danh. Rồi thưa quý vị, được khen bị chê, tôi được nhìn như thế nào, tôi được nhận định như thế nào, người ta có sùng bái, người ta có ca tụng tôi hay không, hay là người ta coi thường tôi, người ta xúc phạm tôi, người ta mạ lị tôi. Thì hai cái pháp kế tiếp là chúng ta đặt vấn đề là người ta nhìn mình như thế nào, cái cuộc đời nhìn mình như thế nào, tôi được nhìn như thế nào, cái đó ảnh hưởng chúng ta rất là lớn. Và sau cùng thưa quý vị, vui khổ thì chúng ta đặt vấn đề là thân phận của chúng ta ra sao. Thân phận của chúng ta, có nhiều người thì đời sống của họ, họ cảm thấy rằng các cuộc đời không có thỏa mãn, các cuộc đời nụ cười không có trọn, các cuộc đời chưa được những cái giai đoạn thảnh thơi thực sự, hết cái khổ này truyền cho đến khổ kia. Dạ, cái số phận của chúng ta ra sao. Thì thứ gì, khi mà chúng tôi nói rằng tôi có cái gì, tôi mất cái gì, tôi là ai, tôi được người ta nhìn như thế nào, và thân phận của tôi ra sao, thì từ tám cái pháp tự nhiên của thế gian, thì tám pháp nó trở thành tám điều, nó mang tính chất trực tiếp liên hệ đến bản ngã. Bởi vì nó rất là nhạy cảm, và nó rất là nhạy cảm. Cuộc sống của chúng ta nó nhạy cảm đến nỗi mà trong kinh có rất là nhiều lần, Đức Phật Ngài dạy là một cái hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là cái tâm của chúng ta nó bất động như là đỉnh núi, ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng, dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Thì cái chuyện mà như một ngọn núi, một ngọn núi sừng sững, một cuồng phong tám hướng mà nó không có suy chuyển, đó là một hình ảnh đẹp muôn thuở mà đề cập đến trong kinh, nói về một người tu tập mà nó không có đạt đến cái chỗ cái tâm nó bất động, tâm không có bị chi phối bởi thế gian. Nhưng mà cái hình ảnh đó là hình ảnh đẹp, chứ thực sự chúng ta rất ít khi được. Đa phần tâm của chúng ta nó không giống ngọn núi, mà nó là giống như mặt hồ. Khi mà gió thổi thì chúng ta chao đảo, khi mà gió thổi thì chúng ta, gió nhẹ thì gợn sóng lăn tăn, mà gió mạnh thì nó tạo thành sóng bạc đầu, gió lớn hơn một chút nữa thì khi mặt hồ nó có thể như là ngũ đại hồ, có thể nổi lên những cái trận bão và làm cho biển động, làm cho mặt nước khuấy động mạnh mẽ dữ dội lên. Chúng ta bị chi phối thường xuyên cái điều đó. Đầu là chúng ta bị chi phối thường xuyên với cái thăng, cái trầm, cái những cái thịnh, cái suy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta lại đam mê đó. Cái sự đam mê đó nó là sự nghiệp một đời, nó là cái hoài bão của trọn cả kiếp sống, và chúng ta ôm chầm lấy nó, chúng ta nắm níu lấy nó, chúng ta không rời nó, và chúng ta đem nó vào trong lòng như là chúng ta nuốt những cái đắng, cái ngọt. Nhưng mà phần lớn thì nó đắng nhiều hơn là cái ngọt. Và đối với một người sống thì đó nó mang tính cả gì. Người Hoa Kỳ họ có cái kiểu gọi là take it personal, là take it personal hay là too personal. Cái chuyện mà khen chê vui khổ cái gì đi nữa thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Tại vì nó nói rằng tôi là ai, tôi có được cái gì, người ta nhận định về tôi ra sao, và thân phận của tôi như thế nào. Thì những điều đó, nó là những điều cực kỳ nhạy cảm đến nỗi mà thưa quý vị, chúng ta điên đạo vì nó, và cuộc đời chúng ta trao đổi vì nó. Thì trước khi nói về tám pháp này, thì thưa quý vị, chúng ta nên nhớ Đức Phật gọi đây là tám pháp thế gian, và gọi một cách thi vị hơn một chút gọi là tám ngọn gió đời hay là bát phong. Tám ngọn gió đời là tại vì những đó là cái trận cuồng phong, có là những trận gió lớn, cơn giông, và nó khuấy động cái cuộc sống của mình. Cách đây không lâu, từng lễ vừa rồi thưa quý vị, ở tại Oklahoma có một cái thiên tai kinh hoàng, đó là một cái trận tornado, mà thuộc loại tornado mạnh nhất nó xảy ra. Và chúng ta cứ tưởng tượng là một cái trận trốt xoáy, cơn trốt xoáy bề ngang một mai, và nó kéo dài nhiều mai như vậy, và trên đường nó đi thì tàn phá cả trường học, bao nhiêu nhà cửa. Khi mà chúng ta nhìn thấy trận cuồng phong đi qua ngang, đúng là khi nó để lại như một bãi chiến trường, như là một cái nơi bị bom đạn, và đúng là nó để lại bao nhiêu cái hình ảnh của đau thương. Khi mà chúng ta nhìn một trận cuồng phong xảy ra như vậy đó, nhiều khi nó cũng còn ít so với những trận cuồng phong ở trong lòng của mình. Chúng ta luôn luôn bị chao đảo. Khi mà chúng ta nhìn thành phố Oklahoma sau trận cuồng phong đó, thì chúng ta thấy cái tàn phá như thế nào. Thì thực sự ở trong lòng của chúng ta, trước cái những cái thanh trầm, những cái vui buồn, mà nhiều khi nó làm cho chúng ta tan nát đó. Tan nát cả một ít thì tan nát cả trái tim của mình, mà nhiều nữa tan nát cả một cuộc đời. Chúng ta luôn luôn bị gọi là sóng giật gió vùi. Cái sự khi mà chúng ta đi vượt biên đó, thưa quý vị, chúng ta nhớ chúng ta đi trên chiếc thuyền 11 mét. Nếu mà chúng ta ngồi ở trong nhà như cái căn phòng mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị đây, thì 11 mét là tương đối dài, hay là chiếc thuyền ở trong sông 11 mét cũng lớn. Nhưng 11 mét mà khi ra ngoài biển khơi thì thật sự nó chỉ là một chiếc lá giữa dòng cuồng phong. Chúng tôi đã nhìn thấy những cái cơn sóng, những cơn sóng nó cao lắm, và nó cao lắm, và nó đưa chiếc nguyên cả một chiếc tàu lên. Và chúng ta lâu lâu mình nhìn thấy những chiếc lá mà ở trong một cái những cái cơn sóng như thế nào, thì chúng tôi nhớ chiếc thuyền nó như vậy. Có chăng là người ta đã đóng thuyền một cái kỹ thuật tốt, và cái người tài công, cái người lái tàu tương đối là họ vững tay lái, nên khi họ tìm cách họ lèo lắc để cho con thuyền không có bị gãy đôi, để không có bị nhận chìm. Nhưng mà phải nói rằng giữa phong ba bão tố đó thì thật sự chúng ta rất là mỏng manh. Nhưng mà cái mỏng manh của một con thuyền ở trên biển đó, dù sao đó là thuyền đi biển, nó đỡ hơn tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta thì đúng là sóng dập gió dồi, cái sự chao đảo. Cái sự chao đảo đó là một điều rất là tất nhiên. Và khi mà chúng ta nhìn những điều này đó, thì chúng ta chiêm nghiệm lâu ngày, thì chúng ta mới thấy rằng chính cái ngã chấp đó, chính cái ngã chấp đó, tôi có cái gì, tôi là ai, tôi được nghĩ như thế nào, thân phận của tôi ra sao, thì những điều đó, nó cho chúng ta cái khổ nhiều hơn là nó cho chúng ta cái vui. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi ở gần Ngài Hòa Thượng Hồ Giác ấy. Ngài là một vị trưởng lão, Ngài là vị cao tăng, nhưng mà mặc dù Ngài giữ những chức vụ cao nhất ở tại hải ngoại này, nhưng mà chúng tôi thấy rằng từ lúc mà chúng tôi sống với Ngài, chưa bao giờ mà đi đâu mà chụp hình mà Ngài chụp hình, hay là ngồi ở đâu mà Ngài tìm cách Ngài ngồi ở phía trước hay ngồi ở giữa, trừ khi người ta thỉnh, người ta mời, năn nỉ Ngài lên ngồi ở giữa. Và cái tính Ngài như vậy, thành ra Ngài được một điều rằng Ngài có phiền, dễ có buồn khi người ta đối xử với mình thế này thế khác. Nhưng mà có nhiều vị rất nặng, đặt nặng cái chuyện đó, và rất đặt nặng luôn luôn nghĩ rằng người khác nghĩ sao về mình, họ tôn trọng mình hay không, và luôn luôn tìm cách đứng ở giữa. Khi mình đứng giữa, đi trước, ăn trên ngồi trước, cái cách đó, thì mới nhìn thấy thì có vẻ như là khôn ngoan, nhưng mà những vị đó là những vị đau khổ hơn ai hết. Khi mà lúc nào chúng ta cũng muốn ở cái địa vị cao trọng đó, thì chính chúng ta lại tạo cho mình một cái vết thương. Và cái vết thương này nó dễ dàng làm cho chúng ta bị đau trước những cái nghiệt ngã của cuộc đời. Thì thưa quý vị, cái khái niệm đầu tiên khi mà chúng ta thấy rằng do cái ngã chấp mà chúng ta biến tám cái pháp thế gian nó trở thành tám cái sự thăng trầm nghi ngã của đời sống đó, thì chúng ta nói đến một cái chi tiết hơn. Thứ nhất là được lợi và bất lợi. Cái được lợi ở đây đó, có đơn thuần là cái chuyện phước hay không có phước. Thì chúng ta nghĩ rằng một người có phước thì giàu nghèo, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là cỡ nào, và mình giàu cỡ nào đi nữa thì nó cũng có những cái được và cái mất. Sống ở trong cái thời đại này, chúng ta dễ dàng chứng kiến là có những người đó, thưa quý vị, ở trong một thời gian rất ngắn mà họ có thể mất bao nhiêu tiền. Chúng ta nói những người chơi cổ phiếu, có khi trong một thời gian ngắn họ mất nửa gia tài. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái cổ phiếu của hãng Apple có lúc nó lên tới 700 Mỹ Kim, rồi một cổ phần, nhưng mà rồi trong thời gian gần đây nó xuống còn 300 mấy. Và nếu mà chúng tôi lấy ví dụ một người mà họ đầu tư vào trong đó, họ có 10 tỷ, và 10 tỷ lúc đó thì bây giờ như là những người, những ông lớn, ông ở trong hãng Apple chẳng hạn, thì có thời gian mình giàu như là 20 tỷ, thì bây giờ tự nhiên trong thời gian ngắn 5-7 tháng mình chỉ còn là 10 tỷ thôi. Dĩ nhiên là cái con số mà tăng giảm của cổ phiếu thì chúng ta thấy nó vô chừng. Nhưng mà phải nói rằng cái giàu cái nghèo ở đây đúng là những con số, đúng là chuyện rất là phù du. Nhiều khi mình thấy giàu đó, như là quý vị thấy như hãng Nokia hay là hãng BlackBerry, có một thời mà cổ phiếu lên rất là cao, bây giờ nó xuống rất là thấp, thấp đến nỗi mà có nhiều khi là người ta không biết phải làm gì với nó được. Thì quý vị có thấy một điều là không phải người nghèo mới bị mất, mà người giàu cũng bị mất. Chúng ta hay có một cái quan điểm mình chỉ có người nghèo là mới có những sự mất mát, gọi là mất đi cái lợi, nhưng mà người giàu thì họ cũng mất đi cái lợi rất là nhiều. Do sự mất mát này, do đó người ta đã cố gắng để tranh giành với nhau. Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh, Ngài nói là do ngũ dục nên cho nên chi cha với con trở nên thù hận, cạnh tranh với nhau, rồi vợ chồng, bạn bè, rồi những người thân thích, rồi vua quan. Nói chung là vì cái chí lợi đó, vì cái sự hám lợi, vì cái sự thiết tha với tài sản mà người ta tạo ra những cái mối thù, người ta tạo ra bao nhiêu cái chuyện buồn phiền ở trong cuộc sống. Và chúng ta thấy là cái sự cạnh tranh ngày xã hội ngày nay càng ngày càng ráo riết, và cái lợi và cái bất lợi đó, và nó chỉ cách nhau trong đường tơ cả tóc thôi. Có thể ngày hôm nay mình được rất nhiều, ngày mai mình mất cắn tay, có thể ngày hôm nay mình cắn tay, ngày mai mình khôi phục lại sự nghiệp của mình. Thời bây giờ chúng ta thấy chuyện đó nó nhăn nhặn trước mắt mình khắp nơi. Rồi thưa quý vị, bên cạnh cái lợi thì chúng ta nói cái danh, được danh và mất danh. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Chúng ta nói đến chuyện một người xây dựng một cái sự nghiệp rất là lớn, nhưng mà rồi nó chao đảo ở nhiều lý do. Thì ví dụ như Tổng thống Obama mới vừa đắc cử Tổng thống một cách vẻ vang, rồi bây giờ thì nội các ông gặp nhiều vấn đề rắc rối. Và rắc rối mà cũng may là chưa có chao đảo rất ông, nhưng mà đại khái là nó đã tạo thành những cái sự căng đan, những cái scandal mà ảnh hưởng. Ví dụ như chuyện tòa đại sứ, tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Libya, hay là chuyện sở thuế điều tra những cái thành phần bảo thủ của Hoa Kỳ chẳng hạn, những việc đó nó chi phối. Thì thứ gì cái mà khen chê, cái mà vinh nhục, nó là thường ở trong cuộc sống. Đến nỗi ông bà của chúng ta nói một câu nghe nó buồn, đó là đa thọ thì đa nhục, càng sống lâu thì càng nhục nhiều. Thì chúng ta thấy cuộc sống và cái chuyện mà được danh và mất danh đó, nó dễ lắm. Và nó dễ lắm. Ở đây chúng ta nói đến địa vị, ở chúng ta nói đến cái khái niệm tôi là ai. Và tôi là ai, tôi có học vị như thế nào, tôi có cái địa vị ra sao, tôi có cái chức quyền cao hay thấp, vân vân và vân vân. Những chuyện đó nó chi phối chúng ta, và chúng ta sống với một cái danh hảo, chúng ta sống với một cái danh gọi gì đó. Và chúng tôi có
có quen với chú tôi sống gần nghèo hậu giác đó, thì có chuyện như vậy. Ngài có quen với một vài nhân vật, mà những nhân vật ngày xưa cũng có tiếng tâm. Tiếng tâm thứ nhất là cũng có hoạt động ở trong giới thầy giới kia, nhưng mà đại khái từ khi học được là kỹ sinh, và là kỹ sinh. Thật ra bây giờ gặp ngài hòa thượng, ngài cũng kêu bác kỹ sinh. Thì thưa quý vị, cái chữ mà gọi là kỹ sư hay gọi là bác kỹ sư, chú kỹ sư, nhưng mà thường thường hay gọi bác kỹ sư, thì chắc ở Việt Nam chúng ta ngày xưa nghe nó cao trọng lắm, như là kỹ sư bác sĩ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà qua bên Mỹ thì kỹ sư là engineer, học 4 năm ra là engineer, kỹ sư cũng nhiều, và cũng nó không phải là tệ lắm, nhưng mà thực sự nó cũng phải là nổi trội giống như ở Việt Nam. Dạ, nó không giống như ngày xưa ở Việt Nam rồi. Và khi mà chúng ta nghe điều đó, chúng ta cảm giác điều đó, chúng ta thấy được sự tương phản giữa hai cái thời kỳ. Và ở cái thời nào đó, đó mà ở bên mình cái bằng tú tài, ta nói ông Tú chẳng hạn, cái bằng tú tài nghe nó rất là cao trọng. Rồi bây giờ cái xã hội càng lúc càng nhiều những người họ tốt nghiệp trung học thì thật sự nó chưa có gì đáng kể. Ở Mỹ thì tốt nghiệp high school thì chưa chắc có gì đáng kể, nhưng ngày xưa nói ông Tú thì tự nhiên nghe nói người ta rất lớn chuyện. Vâng, chưa kể cái chuyện mà người ta nói sống trường gian, sống sau đè sống trước. Dạ, thời nào cũng vậy, nó có những cái thăng trầm và những cái lên xuống. Chúng tôi nhớ đi làm việc ở trong giáo hội đó, thì công việc giáo hội thì nó cũng đi theo cái vận nước nổi trôi và thăng trầm. Vâng, chúng tôi có nghe một vị thầy cũng là việc chung ở trong chúng tôi cũng lâu năm, và cũng lâu năm rồi, vì đã than, vì đã nói rằng mười mấy năm về trước, mà khi mà ngài hòa thượng Hộ Giác còn lãnh đạo giáo hội đó, thì làm những chức vụ này chức vụ kia thì nó mới quay phong, nó mới hay. Bây giờ cái đó bây giờ không còn có giá trị như ngày xưa nữa. Thì khi mà chúng tôi nghe các vị nói như vậy thì chúng tôi hiểu được cái cảm nhận. Nhưng mà mình phải nói rằng ở trong cuộc đời này, cái danh, cái địa vị của chúng ta đó, thì thực sự là nó có những thứ, và nó có những thứ mà mình nghĩ nó có giá trị vĩnh viễn, nó không có giá trị vĩnh viễn. Như hồi nãy chúng tôi nói một chuyện là ở Việt Nam ngày xưa nó kỹ sư là đi với bác sĩ, kỹ sư quay phong lắm, hay là trước khi người ta gọi kỹ sư là gọi là bác bậc, ví dụ đậu dừa là bác bậc nam chẳng hạn, thì cái chuyện bác bậc cái là kỹ sư thì nghe thời đó là nghe người ta tôn trọng, người ta trọng vọng lắm. Nhưng mà mỗi thời nó mỗi khác đi. Yeah, mỗi thời mỗi khác. Thì đó, những cái giá trị đó nó nếu mà chúng ta cứ bám chặt nó hoài thì chúng ta sẽ khổ. Và thưa quý vị, khen và chê. Dạ, yeah, khen và chê. Khen chê tức là chúng ta thường có một cái nghịch lý như vậy, là mình muốn biết người ta nhận định sao về mình. Ai có thì thường ta cũng muốn biết chuyện, ví dụ mình làm được chuyện gì đó, mình muốn nghe người ta, nhưng người ta nghĩ sao, và mình nôn nóc chờ đợi người ta nghĩ sao về mình. Nhưng mà khi họ khen mình thì mình vui, nhưng mà họ chê thì mình khổ. Tự mình một chút lấy, tại vì sao? Tại vì mình ứng như vậy, mình muốn như vậy. Nhưng mà phải nói rằng cuộc sống của chúng ta rất là nhạy cảm đối với cái nhìn của cuộc đời chung quanh chúng ta đối với chính mình. Trước khi có quen với một vài vị Phật tử, mà mỗi lần các vị đi chùa làm công quả cái gì đó, chúng tôi có phần hơi ái ngại hay lo lắng, là tại vì những vị này rất có lòng, rất có, nhưng mà vị này lại có một cái tính luôn luôn muốn biết người khác nghĩ sao về mình. Yeah, thì cái chuyện đó thì quý vị, không phải ai lúc nào cũng khen mình hết. Có nhiều khi mình làm rất là tận tụy nhưng mà người ta không khen mình. Dạ, người ta khen mình. Mà có nhiều khi cái chuyện đó không ra gì mà họ lại khen hết lời. Cái chuyện mà tán thán những chuyện không đáng tán thán, và không tán thán những chuyện đáng tán thán á, thì chuyện đó nghe, cái chuyện đó nó bình thường lắm. Dạ, rất là bình thường. Cái khen cái chê của con người nó vô chừng lắm, thứ gì chúng ta khen theo cái cảm hứng. Dạ, như trường hợp mà chúng tôi thấy có nhiều khi người ta nói rằng cái sự tân bốc người ta đó, nó cho người ta lên tận mây, sau khi nó vùi người ta xuống bụng. Và khi mà người ta khen, người ta dùng đủ thứ lời hoa mỹ để họ khen, và tưởng như là trong cuộc đời không có cái gì bằng cái chuyện đó, nhưng mà rồi mai mốt người ta chê thì nó đi xuống. Và chúng ta cũng thấy chuyện đó tự nhiên, là ngay cả với Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta, Đức Phật là bậc chí tôn cao cả, nhưng mà cái khen cái chê cuộc đời đối với ngài là thứ gì, nó nhiều lắm. Dạ, nó nhiều lắm. Ngay cả khi Đức Thế Tôn còn tại thế, vậy mà người ta có những cái lời chê, họ có những lời xưng đạt. Chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rõ điều đó. Và những cái bậc cao đồ của Đức Phật như ngài Mahakayip chẳng hạn, mà đôi khi các vị tỳ kheo ni và các vị tỳ kheo ni thì quá mến mộ Tôn Ananda, mà đem Tôn Ananda so với ngài Kayip và chê ngài Kayip và khen Tôn Ananda, thì những cái chuyện đó chúng ta thấy cũng bình thường. Và cũng chuyện đó nó xảy ra thường xuyên lắm. Và nếu mà mình nghiệm cho cùng, và mình nghiệm cho cùng là ít có khi nào mà mình làm cái chuyện gì mà người ta khen hoàn toàn hay ta chê hoàn toàn. Và quý Phật tử mà nào mà sống ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy trong các cuộc bầu cử tổng thống 4 năm một lần, thì mỗi cuộc bầu cử thường thường mang cái tính như là đảng phái. Ví dụ mình theo bên Dân Chủ thì ủng hộ ứng viên bên đảng Dân Chủ, nếu mình theo đảng Cộng Hòa thì ủng hộ ứng viên Cộng Hòa. Thì cái hình ảnh rất là tiên phản, là có một con số cũng trên dưới 50% người ta khen mình cực lực, có những con số gần như tương tự là trên dưới 50% người ta chê mình cực lực. Và cái khen và cái chê nó làm cho mình thấy cuộc sống nó không có cái giá trị, không có cái giá trị chắc chắn. Dạ, ví dụ như là bây giờ tổng thống Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên ra làm tổng thống mà, thì có nhiều người cứ chê là kinh tế khó khăn mà ông không làm được gì hết, nhưng mà cũng như những người họ khen họ nói là kinh tế lúc đó là tệ lắm mà ông giữ được nước Mỹ như vậy là khá lắm rồi. Dạ, nó tùy vào cái nhìn của chúng ta, giống như chúng ta nhìn vào ly nước vậy đó. Có nhiều người họ nói rằng còn tới nửa ly, hay là có người nó chỉ còn có nửa ly thôi. Dạ, mình nói còn tới nửa ly hay chỉ còn cái nửa ly, thì thứ gì, cái chuyện đó là cái chuyện nó chỉ có một câu nhỏ, cái cách khen cách nói, nhưng mà nó cũng tỏ hai cái thái độ rất là tương phản. Và cái tập thứ tư mà chúng ta nói ở đây không phải là khen thêm mà là vui khổ. Và quý vị chờ chúng tôi một chút. Thứ gì trải qua nhiều cái cuộc sống ở trong giai đoạn cuộc sống, thì chúng ta thấy càng lớn thì con người càng đáng ngại hơn đối với thân phận của mình. Khi mà chúng ta xem tử vi đó, thì chúng ta thấy một trong những điều tử vi họ đề cập đến nhiều đó, tức là người ta đề cập đến thời vận. Ví dụ như là khi nói vận là thời niên thiếu hay trung niên hay là lão niên, và cái vận mệnh có hay thông hay không, vận mệnh có phát đạt hay không. Nhưng mà cái điểm chính thì chúng ta thấy đó là mình vui hay là mình khổ. Nói một cách khác là cái vui cái khổ là cái thước đo về số mạng, cái khổ là thước đo sự thành công, cái vui cái khổ là cái thước đo về cái đáng hãnh diện hay không đáng hãnh diện của cuộc sống. Thì cái vui cái khổ nó có nhiều thứ, nhưng mà nó đến có đôi lúc đó phải từ tài năng của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người số đẹp một điều, người ta nói như vậy, sanh ra đời sống những như mà cũng vui, làm chơi mà ăn thiệt. Nhưng cũng có người số khổ, làm việc rất là vất vả, đầu tắt mặt tối, nhưng mà cái gì mà đem lại nó không bằng cái mà một người bình thường có được. Nó tùy vào cái phước. Và cái vui cái khổ nó cũng ảnh hưởng vào thời cuộc, cái vui cái khổ nó cũng ảnh hưởng vào điều mà chúng ta gọi là cái nghiệp lực chung hay là cái cộng nghiệp của mỗi người. Thì bây giờ nếu mình nói thì vui và khổ có lẽ là không có một cái nền đạo nào mà đặc biệt nói về điểm này như là Phật pháp. Và Phật pháp nói về cái khổ và nói về sự diệt khổ đó, nó đã trở thành một cái đề tài lớn, đề tài rộng. Tuy vậy chúng ta cũng ít có khi nhận ra về cái thực trạng này của kiếp nhân sinh, mà chúng ta xem nó là cái thước đo của cái tài năng của mình. Hãy mình được vui nhiều thì mình nghĩ là mình có tài, mà mình gặp nhiều cái hoạn nạn thì mình nghĩ là mình bất tài. Nhưng mà kỳ thực cái tài năng nó chỉ là một yếu tố thôi, nó có nhiều yếu tố như là nghiệp quá khứ, nó có nhiều yếu tố vân vân. Tuy nhiên nói đến những yếu tố này thì bàn vậy thôi. Khi chúng ta trở về thì chúng ta vẫn đẩy cho nó chi phối một cách rất là mạnh mẽ trong đời sống của mỗi chúng ta. Thì thứ gì tám pháp mà chúng tôi vừa đề cập đến đó là được lợi bất lợi, được danh bất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ. Đức Phật gọi là tám pháp thế gian, tại vì nó vốn là thường sự, nó vốn là tự nhiên. Và đối với một người Phật tử học Phật pháp thì điều này nó là một sự giằng co. Nhiều khi chúng ta xem cái chuyện vui khổ thăng trầm nó là tự nhiên, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại thấy nó mang tính cá nhân, không có thể là cá nhân hiện tại nhưng mà cá nhân quá khứ. Ví dụ như là mình than câu là không có chấp trước, mình làm cái gì mà đời này mình khổ như vậy. Cái đó thực sự là mình không dám trách mình hiện kiếp, nhưng mà chúng ta trách mình đời trước. Hoặc giả là quý vị khi mà chúng ta gặp cái chuyện gì bất hạnh, mình nói rằng mình có tội tình gì, và có tội tình gì mà cuộc đời đầy đọa, mình có tội tình gì. Thì lúc bây giờ mình thấy rằng cái gì nó xảy ra cho mình một cách không hợp lý. Nhưng mà làm sao nó hợp lý? Có cái gì mà nó hợp lý không hợp lý? Cái hợp lý nhất của cuộc đời là nó vốn dĩ là một chuyện tự nhiên như vậy. Thì là khi mà đề cập đến tám pháp cần phải biến tri này thì ý ngày sau lại phát dạy rằng chúng ta phải nhìn một cách có hiểu biết. Và bốn điểm mà đặc biệt ở đây chúng ta cần phải nhìn để xem là sự hiểu biết. Thứ nhất là đã sinh ra làm người, đã sống trong thế gian này, tám pháp này không thể nào tránh khỏi, dứt khoát không thể nào tránh khỏi, nó phải như vậy. Thứ hai đó là những pháp này nó vốn dĩ là một cái hiện tượng tự nhiên một cách khách quan. Người ta hay bàn về thế giới chủ quan và khách quan, nhưng mà trên phương diện thế giới khách quan đó thì tám pháp này nó vốn hẳn là một điều mà nhất định không thể tránh khỏi. Và điểm thứ ba mà khi chúng ta đề cập đến tám pháp thế gian đó là chúng ta khổ là tại vì chúng ta nhìn qua cái góc nhìn cá nhân. Cá nhân ở đây thì là tôi có cái gì, tôi là ai, người ta hay nhận định tôi như thế nào, thân phận tôi ra sao. Cái nhìn cá nhân đó nó làm cho mình khổ. Khổ lớn chuyện chứ không phải là nhỏ chuyện thứ gì. Chúng tôi lấy một ví dụ là có những người suốt đời cứ bị người khác là đụng chạm hoài. Người ta chê cái đồ hiệu đó xấu cũng đụng chạm với mình. Ví dụ như là mình thích xe Mazda, mà có nhiều người nói cái máy rotary của Mazda nó là dở, Mazda không có trình độ chế xe hơi thì mình cũng buồn để mình thích Mazda. Hay là mình thích Apple mà bây giờ người ta khen Samsung thì mình cũng buồn. Và cái đó nó mang tính cách cá nhân. Rồi thứ gì tám pháp này chỉ mà chúng ta nhìn qua góc cạnh cá nhân, mà chúng ta nghĩ rằng lẽ ra thì nó phải như thế này, lẽ ra phải như thế khác. Nhưng mà thực kỳ thật thì cái gì thuộc về thế gian thì chúng ta rất khó làm chủ đó. Nếu mà chúng ta có đọc những bài học lịch sử thì mình thấy rằng không hẳn là cái người tốt đó, thì ai cũng ủng hộ, không hẳn cái người xấu người ta cũng đều là nguyên rủa. Mặc dù người ta hay nói là chính nghĩa tất thắng nhưng mà có nói là an ủi thôi. Chính nghĩa có thắng nhưng chính nghĩa cũng có thua, chứ phải chính nghĩa lúc nào tất thắng hết. Và trên đời này mình nói là cây ngay không có sợ chết đứng. Mình tưởng tượng là một cái người thiền thì không bao giờ bị những cái họa tai ương, nhưng mà cây ngay cũng chết đứng và cái tai ương hoạn nạn đến thì đến với tất cả mọi người. Chứ mình đừng nghĩ rằng nó phải thế này hay mình phải thế kia. Chúng tôi có quay lại một cái đoạn phim mà chúng tôi xem nó là một cái kỷ niệm rất lớn, khi mà một Phật tử bên Florida là bắt Thảo bắt bình nặng, và ngày hòa thượng ngày sang bên đó, ngày ngày nó phát bác sĩ bác Thảo nghe, cái đó là 4 tháng trước khi ngày mất á, thì ở trong đó ngày có nói rằng mình đừng có nghĩ rằng cuộc đời nó phải thế này không phải như thế kia, tại vì nếu cuộc đời nó phải thế này phải thế kia thì nó không có gì để nói, và Đức Phật thì không dạy là cái vô ngã tướng, chứ mà mấy thì cuộc đời mình không thể đòi hỏi nó như thế này hoặc đừng như thế kia, thành ra nó gọi là vô ngã, thì chuyện đó nó là chuyện bình thường, chuyện đó bình thường, chúng ta đừng nghĩ rằng nó phải có một cái công thức cố định để áp đặt là mình là người thiện thì mình phải được sùng bái hâm mộ người thiện, mình đã quá tốt tại sao người ta chê mình, thậm chí là thưa quý vị, chúng tôi đi đám tang có nhiều đám tang đó, có một người họ chết cũng hơi yếu, rồi mấy người khác họ khóc họ than là sao cái cô đó cô đẹp như vậy cô hiền như vậy mà cô chết, nhưng mà kỳ thiệt thì cái người đẹp cũng chết mà người xấu tốt cũng chết, chứ không phải là cái người đẹp thì nên sống mà người xấu nên chết, hay là không phải chỉ có người già mới nên chết mà người trẻ không có nên chết, hay hoặc giả là nếu cái người đó họ hiền thì họ nên sống mà cái người ác thì nên chết, cái chết cái sống thì nó bất kể, và cái pháp nó mang tính cách khách quan, và cái khách quan đó là cái mà chúng ta phải nhận ra, và nhận ra, bởi vì ở trong cuộc sống đó, mình mỗi lần mình thử làm một bài học trắc nghiệm đó là khi nào mà người ta chê mình á, người ta chê mình cảm thấy buồn thì cứ buồn đi, mình về mình ngồi xuống ở trong một cái phòng yên tĩnh một mình thì mình đặt ra câu hỏi rằng có phải người ta chê mình là tại vì mình dở không, có phải người ta chê mình là tại vì mình quá tệ không, hay là đã sống thì không thể tránh khỏi cái chê được. Quý vị thấy là một vị tổng thống Hoa Kỳ hay là các ở nhiều quốc gia trên thế giới đó, một vị lãnh đạo mà được 40% dân chúng ủng hộ, tức là 100 người, tức là 10 người có 4 người khen, 6 người chê là cũng khá lắm rồi, có đôi khi 7-8 người chê mà chỉ có 1-2 người khen thôi, cái chuyện đó bình thường. Mà do vậy chúng ta thì đặt vấn đề là quá lớn, đôi khi chúng ta xét nét đủ điều hết, chỉ mong là mọi người xung quanh họ chấp nhận mình, mong mọi người xung quanh họ khen mình, mong mọi người xung quanh họ nghĩ mình tốt, họ nghĩ mình hay, họ nghĩ mình giỏi, nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta khám phá ra điều rằng nếu mà mọi thứ được như vậy thì nó không có tám pháp thế gian, và tám pháp thế gian này tại vì nó đúng là tám ngọn gió, và tám ngọn gió thời tiết thì mình không biết được, thời tiết lúc mưa lúc nắng lúc lạnh lúc nóng, và nó là chuyện thời tiết, nhất là thời tiết vùng núi nó là càng khó để có thể đoán, có thể tiên tri được, nên chúng ta nên nhận thức rằng tám pháp thế gian nó vốn dĩ là một điều mà không thể tránh được. Dạ, nó chắc chắn phải xảy ra như vậy. Và sau cùng thì thứ gì khi mà đề cập đến tám pháp thế gian, chúng tôi muốn nhắc một điểm là ngài Wattala Rahula, ngài có nói đó, ở trong bài quyển Con đường thoát khổ hay là Tư Đức Phật học, ngài biết như vậy là ai cũng nghĩ là cái ngã chấp đó, nó cho chúng ta sự an ủi, ai cũng nghĩ là gì ngã chấp nó cho chúng ta có ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà rất ít người nhận thức rằng chính cái ngã chấp đó nó làm cho chúng ta trở nên đau, trở nên khổ, trở nên phiền lụy hơn bao giờ hết. Chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện mà những cái này là tôi có cái gì, tôi có được cái gì, tôi là ai, người ta nhìn sao ra của tôi và thân phận của tôi như thế nào, chỉ những điều đó nó là đã lớn chuyện rồi. Dạ, cái lớn chuyện đó nó làm cho chúng ta khổ rất là nhiều. Vì vậy càng suy nghĩ đến tám cái pháp thế gian thì chúng ta lại càng phát tâm để tinh tấn tu tập nhiều hơn, và chúng ta mong rằng một ngày nào đó chúng ta thành được đạt được một cái nội tâm bất động trước những cái tịch cuồng phong như vậy. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây nói về tám thế pháp, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị Phật tử hoan hỷ, cho chúng tôi chờ một chút xíu xem hôm nay chúng ta may mắn đến đâu, ở trong rừng của chúng ta gồm có những vị giảng sư nào. Chúng ta có Đại Đức Pháp Tính, có Thiền Tổ Pháp Tân, chắc là bây giờ chúng ta có 3 vị giảng sư, 2 vị mới vào và chúng tôi là 3, Thiền Tổ Pháp Di Lặc nữa cũng có, chỉ là các con. Thiền Tổ Pháp Tân, Thiền Tổ có nghe được không? Nếu Thiền Tổ Pháp Tân nghe được, xin Thiền Tổ Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. xin được hỏi thì đó tin thì đó có nghe được không? Dạ vâng. Thì đó tin có nhiều người Phật tử cảm thấy hơi bối rối là mình nên xem thường sự đau khổ hay là mình nên bé nhạy với sự đau khổ. Bé nhạy với sự đau khổ có nghĩa là mình cảm sự đau khổ ở trong cái chiều kích sâu lắng thế nhỉ, hay hoặc giả là chạy vui khổ nó là thường tình, mình không nên để ý tới nó nhiều. Thì theo Thượng Tôn Pháp Tinh, cái nhìn như thế nào gọi là thích hợp đối với sự khổ và vui cuộc sống? Cái tính như vậy. Xin được hỏi là Thầy Tổ Hóa Tân có nghe được không? Nếu Thầy Tổ Hóa Tân đang nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Vị cho biết. Dạ, thấy Thầy Tổ đã trở vào tụ trung. Thầy Tổ Hóa Tân có nghe được không? Dường như Thầy Tổ Hóa Tân đang có trục trặc kỹ thuật thì phải. Dạ vâng, xin được hỏi lời Thượng Tọa Tân là đối với người Phật tử đó, ở trên phương diện nào khổ vui đó nên xem thường, và trên phương diện nào mà khổ vui nên được nhìn một cách thật rõ, thật kỹ. Xin cảm ơn Thượng Tọa Tân. Thưa quý vị, hình như là Thượng Tọa Tân đang bị trục trặc kỹ thuật. Hy vọng rằng trong giây lát Thượng Tọa sẽ điều chỉnh được. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hệ công biết kiểm tra. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Từ đó Tân tuy không còn biết được nhưng mà vẫn có thể nghe được con. Đại Đức Pháp Tính là chúng ta gọi là im hơi lặng tiếng. Giờ xin thỉnh từ đó Tân. Quý Phật tử hoan hỷ khi nhận chức, chúng ta đang gặp trở ngại với chi vị giảng sư. Thưa Tổ Pháp Tân và Thánh Thưa Tổ Pháp Tân. Thế thì chúng ta đang gặp trở ngại với thưa đồng học tinh, chúng ta thử dạ vâng, chúng tôi vừa được biết là trường hợp tinh thì gặp trục trặc kỹ thuật, còn đại lý pháp tính thì không có mặt ở trước máy. Có lẽ là trong khi chờ đợi chưa bị giảm sư trở lại với hiện diện và tốt hơn phần kỹ thuật, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị 5 điểm mà liên quan đến bài học ngày hôm nay. Điểm đầu tiên là lúc nào là lúc mà chúng ta nên bận tâm tới cái khổ và vui, lúc nào là lúc chúng ta không nên bận tâm tới cái khổ và vui. Ví dụ như chúng ta nghe một câu thơ nói là nhậm vận thình suy vô bố ý, thình suy như lộ thảo đồ khô, dạ xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Một cái tâm trạng mà xem cái vui cái khổ nó là thường đó, thì thứ gì đó là một cái nhìn của sự tu tập. Người Phật tử đó thì tin rằng cái khổ nó hiện hữu ở trong ba cõi. Người Phật tử cũng tin rằng sự hiện hữu cái khổ nó hiện hữu trong từng sát na. Người Phật tử cũng tin rằng sự khổ đó nó là một đề tài lớn của cuộc sống, nhưng mà không có phản ứng bằng thái độ vui buồn, tại vì không thấy rằng điều đó là điều giải quyết được chuyện gì hết. Giải quyết chuyện đó là một điều tự nhiên, và cái sự tu tập của chúng ta nó đòi hỏi một hình ảnh lớn hơn. Ví dụ như là cái cảm nhận sự khổ để mà ngồi đó than vãn đó là cái sự cảm nhận của một người phàm phu, nhưng mà với một người thấm thía về cái đau khổ cái nhân sinh đó, thì người đó không ngồi đó than vãn mà người đó tinh tấn tu tập. Hai chuyện đó nó khác nhau, và cái thái độ nó giờ thì Đạo Tân đã trở lời rồi phải không? Thưa quý vị, xin hỏi Thừa Đạo Tân, Thừa Đạo trở lời nhưng Thừa Đạo có công ích được không? Xin thỉnh Thừa Đạo Tân. Thao thoát có ngày như vậy thưa quý vị, thao thoát có ngày như vậy thì chúng ta nên ghi nhận. Hy vọng rằng khi nào Thừa Đạo Tân nghe được thì Thừa Đạo Tân hoan hỷ cho biết, và quý Phật tử cũng cho chúng tôi biết. Trở lại đề tài này là người ta có một câu ở trong Kinh Phụ Ngâm, nó là chí làm trai dặm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng bao. Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng bao tức là ta nói là đôi khi một cái người trượng phu ở đời thôi, xem sự sống nó tựa như Thái Sơn, mà có lúc đó thì nó nhẹ như cục lông hồng. Nghe sợi lông hồng tức là sợi lông rất là nhẹ, có lúc là xem nó rất là nặng. Thì về cái trạng thái này nó cũng gần giống như là với một người mà tu tập mà nhìn sự đau khổ, cũng cái khổ đó, cũng cái khổ của cái nhân sinh của con người, mà người tu tập có đôi khi xem nó rất là nặng. Nó nặng là bởi vì nó là một bể khổ mà chúng ta phải vượt qua, nhưng mà xem nó nhẹ là tại vì chúng ta không có để cho cái khổ nhất thời nó chi phối chúng ta. Nó vốn dĩ là như vậy, nhưng mà không phải là chúng ta xem, chúng ta nhìn nó một cách nhẹ nhàng rồi chúng ta chấp nhận nó, rồi chúng ta bị tù dập bởi nó. Nó giống như là mình lái xe rồi thưa quý vị, cái chuyện lái xe nó có những cái gì là có những người xét nét quá, lái xe cứ nghĩ đến cái nguy hiểm, nguy hiểm ở trên đường xa lộ, nguy hiểm ở ngoài đường, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng lái xe thì nó có nguy hiểm đó. Những lúc mà chúng ta lên xa lộ, những lúc mà chúng ta chạy xe ở giữa rừng người thì nó dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét nét quá, sợ quá đến nỗi mà chúng ta không lái xe đó, thì thực sự nó lại là một cực đoan khác. Chúng ta vẫn lái đừng sợ với những nguy hiểm, nhưng mà cũng không nên xem thường nguy hiểm. Về điểm này thì phải nói là nó khó, và phải khó. Tại vì chúng ta thường rơi vào cái cực đoan đó là có nhiều người xem thường cái chuyện sống chết, thậm chí lái xe rồi nói chuyện điện thoại lái xe rồi text message lái xe rồi xem như là không có nguy hiểm gì hết, thì cái đó nó là một cực đoan. Nhưng mà nếu có người đó mà xem cái chuyện nguy hiểm trong lúc lái xe nó là một loại ám ảnh lớn, ám ảnh lớn đến nỗi mà đi xa lộ cũng sợ, ám ảnh lớn đến nỗi mà lúc nào cũng nôn nức, thì cái chuyện đó nó lại là một cực đoan khác. Về cái điểm này nó rất là khó, bởi vì Đức Phật cho chúng ta cơ hội. Cái cơ hội đó là tập sống và tập nhận diện cái nỗi đau khổ đó ở trong một phong thái khách quan nhất và tâm tĩnh nhất. Chuyện này nó không có dễ dàng. Chúng tôi nhắc lại quý Phật tử một lần nữa là nếu trong trường hợp mà Chư Tăng có liên lạc mà quý vị có thể nghe được, thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Chúng tôi đang đi khuyết và đang trả lời cái câu là cái niềm vui nỗi khổ nó có nên là vấn đề quan trọng hay là chúng ta nên xem thường. Thì chúng tôi có dùng một cái ví dụ mà chúng tôi nghĩ rằng nó gần nhất, đó là việc lái xe đối với những nguy hiểm. Một người lái xe đối với sự nguy hiểm của đường xá đó thì không thể coi nhẹ được mà cũng không thể xem thường được. Đó là một điểm vô cùng tế nhị ở đây. Quý Phật tử cho chúng tôi một phút nhé, chúng tôi giải quyết chuyện này xong chúng tôi sẽ trở lại ngay tới quý vị. Quý vị Phật tử có thể thông báo cho quý Phật tử trong trung biết chứ, bởi vì lẽ ra giờ này là Chư Tăng đã lời cuộc thảo luận, chúng tôi bước ra bên ngoài để chúng tôi và thấy người họ tên đưa tay xin thỉnh thưa vợ.
Dạ, bây giờ cái gì nghe rõ chưa? Dạ, nãy giờ cũng lành. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, đại chúng Pháp Tính cùng Chư Tăng. Dạ, kính chào toàn thể quý thị nam tín nữ có mặt ở trong rừng. Khi nãy giờ thì bị trục trặc rất là nhiều, lúc cô còn phải đổi máy mới nghe được thôi. Dạ, bây giờ thì con xin được đóng góp cái câu thảo luận mà khi nãy Thượng Tọa hỏi con là có những cái đau khổ nào mình cần phải bỏ qua, cũng như là có những cái đau khổ nào mình cần phải có cảm nghiệm sâu sắc đó. Thì con xin được trình bày cái suy nghĩ của mình ở đây đó. Thì con nghĩ rằng cái khen chê khổ buồn vui thì cái đó là cái tính của đời rồi, gọi là nó chịu tác động. Với một người bình thường á thì thường là bị chịu cái tác động của cái tán ngọn gió đời, được khen bị chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh chẳng hạn. Thì cái cảm nhận về đau khổ hay là cảm nhận về sự phát lạc ở trong thân và tâm của mình, quan hỷ thân và tâm của mình, thì cái điều này nó cũng có. Khi mà nói đến cái đau khổ đó thì ở trong A Tỳ Đàm có nói đến hai cái khổ của thân và cái khổ của tâm, cái khổ của thân và của tâm, hay là thọ khổ của thân nhưng mà thọ u của tâm, cả hai cái cảm thọ đó. Thì khi mà mình nói đến cái xác thân á, cái thân xác của mình á, thì có những cái cảm thọ nó đau khổ. Ví dụ như bây giờ mình bị một vết thương, bị một cái gì đó làm cho nó đau đớn trong cơ thể của mình, hoặc là trong cái thân thể, thể xác của mình bị mắc phải cái cơn bệnh. Cái cơn bệnh nó đang hoành hành á, thì những cái thần kinh của mình nó làm cho mình phải đau đớn và khốc liệt, khó chịu. Chúng tôi thì chưa có nghe nói là cái bệnh nhức răng. Chỉ nghe nói là cái bệnh nhức răng thôi, nó nhức lắm là khó chịu đó, nhưng mà mình không có bị nhức răng cho nên là mình không có biết cái cảm giác đó ra sao. Nhưng mà có lẽ là nhiều người cũng nói là cái bệnh nhức răng nó nhức lên tới trên đầu luôn, nó nhức bực bực ở trên đầu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái đau khổ của xác thân đó, thì dù mà mình có tránh né nó hay là mình không tránh né nó cũng vẫn đến với mình. Khi mà mình có một cái gì đó, tức là cái cơn bệnh mà nó đang hoành hành thể xác của mình, hay hoặc là những cái bệnh gì, cái vết thương gì đó làm cho mình đau đớn, thì chúng tôi nghĩ cái đau đớn này đó mình cố gắng để kham nhẫn để mà mình vượt qua. Nhưng mà để là mình có được cái tham nhẫn để mà mình chịu đựng á, có những người chịu đau rất là hay, chịu đau rất là hay, nhưng mà hay gì đi nữa thì chúng ta biết rằng có một cái gì đó nó tập trung ở một chỗ khác, tập trung chỗ khác. Chứ còn đang cái cơn đau mà nếu như mà mình tập trung một chỗ khác nó rất là khó. Ví dụ như các cái cảm thọ đó, làm cho mình cái thể cảm thọ của thân á, nó làm cho mình đau đớn, nhưng mà mình lại tập trung một chỗ khác. Ví dụ như ta nghe sơ kia mà nói gọi là ông Qua Đà Biển Thước mà Qua Đà mà nạo xương mà móc cái mũi tên á, của quan dân trường mà bị bắn dính á, khi đó thì ngồi đánh cờ để tập trung cho cái chuyện đánh cờ, mà để rồi ông cho Qua Đà mà để mổ cái vết thương đó, rồi cắt những cái chỗ mà nó dính độc đó. Thì ở đây chúng tôi nói là phải có một cái gì đó tập trung, chứ không phải là đương không mà mình biểu là mình không có cái đau khổ đó, hoặc là mình có thể chịu đựng cái đau khổ đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Cho nên cái cảm thọ về thân đó, thân đau khổ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải hướng cái tâm mình với một cái gì đó. Nếu mà mình đủ sức, tức là mình đủ cái nghị lực, hay là đủ cái tâm niệm, đủ cái niệm để mà mình tập trung vào một cái đề mục nào đó, thì có lẽ mình tránh xa những cái cảm thọ về sắc thân, cảm thọ đau khổ về sắc thân. Vì trong A Tỳ Đàm có nói rõ là thân chỉ có thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà mình nói chung chung á, thì cả thân và tâm đều là khổ hết. Mà trong trường hợp đó thì cái tâm mình buồn, cái tâm của mình dấp phải những cái chuyện buồn á, mình cũng đang khổ, mình cũng đang khổ. Ở trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ là ở sắc thân đó, thì nếu như mà mình có đầy đủ cái niệm để mà mình hướng cái tâm của mình đi đến chỗ khác, đừng có chú tâm vào những cái cơn đau đó nữa, thì có lẽ là mình cũng giảm bớt. Còn bằng không thì chúng tôi nghĩ rằng cái niệm đó bảo là mình có tập sự tập trung để mà mình hướng cái tâm mình đi chỗ khác thì nó rất là tốt. Còn khi mà không tốt được thì đành phải chịu mà thôi. Còn cái việc mà khi mà tâm thọ ưu đó, thì cái cảm nhận của cái tâm của mình á, thì có những cái chuyện mà mình biết rằng theo chúng tôi nghĩ là tâm của mình đừng để nó khổ dù cái cách nào, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, dù là như thế nào đi nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng tránh tuyệt đối. Bởi vì cái tâm của mình một khi mà mình không được hài lòng cái chuyện gì, hoặc là thậm chí cái thân của mình đang đau khổ, thì nó lại tác động cho cái tâm của mình nó buồn phiền khó chịu. Buồn phiền khó chịu. Ví dụ như mà mình đang đau đớn bị cái cơn bệnh, mà ai đó lại nói chuyện với mình là mình cảm thấy mình quạo quọ, mình cao có, mình khó chịu rồi. Đó là vậy. Nhưng mà ở trong trường hợp này đó, chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình á, mình cảm nhận được cái sâu sắc nó bắt nguồn từ đâu. Cái tâm của mình á, nó buồn từ ở gốc cội nguồn nó từ đâu. Có phải là từ ở bên ngoài hay là từ ở bên trong. Bên ngoài ở đây ví dụ như ai làm mình thấy mình không có vừa lòng mà mình buồn, hoặc là ai nói những cái gì đó mà mình không hài lòng cho nên mình buồn, hoặc là đương không thì mình suy nghĩ lên những điều gì đó mình buồn. Thì cái điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái buồn đó mình càng càng chấp chừng nào đó, cảm nghiệm được cái sâu sắc của nó, là cái nguồn cội của nó, cội rễ của nó, nguyên nhân mà đưa đến cái làm cho mình buồn, làm cho tâm của mình đau khổ. Mà mình nghĩ là nếu như mình lấy cái pháp của Phật để mà mình suy tư, bởi vì vạn pháp là đều vô thường, vạn pháp đều là vô ngã, nó không có cái gì gọi là đứng vững, hay là không có cái gì mà cốt lõi, không có gì mà chúng ta lại bảo ban nó được hết. Tất cả đều diễn biến. Nếu mình bảo ban nó được thì nó đâu làm trái ý mình, hay nó đâu có phải như cái ngược với cái ý suy nghĩ của mình. Thì tất cả những điều đó nó đều là trong kinh gọi đó là vô ngã. Thì mình hiểu được những cái điều đó, một khi mà gặp những cái chuyện mà hụt hẫng, gặp những chuyện mà bất chắc, gặp những cái chuyện thử thách đó, thì mình đều có một cái lý trí để mà mình nhận ra là mình để vượt lên, mình bước tới, chứ không phải vì vậy mà mình lại câu chấp nó, mình buồn nó. Thì cái có những cái cảm thọ đau khổ từ ở bên ngoài đưa đến, tức là cái tiếng mắt thấy, tai nghe, hoặc là cái gì đó từ ở giác quan này, mắt tai mũi lưỡi thân này, nó từ bên ngoài nó làm cho mình phải đau đớn, thì mình cũng phải suy xét đến cái cội nguồn của nó. Và khi mà mình suy xét các cái cảm thọ, tại vì những người mà cảm gọi là niệm thọ đó, là tức biết là cái thọ sanh khởi từ đâu, rồi cái thọ đó là thọ ở nội, ở bên trong hay là ở bên ngoài, thọ đó thuộc thọ quá khứ hay thọ ở hiện tại, thì cái đó đó, cái người tu tập thiền định đó, thiền quán đó, là cần phải quán về những điều đó. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng cái cảm thọ của mình là mình cần phải cảm nhiệm một cách sâu sắc. Và có những cái cảm thọ thuộc về cái tâm của mình, một khi mà mình đau khổ đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình đau khổ đó, thì tất cả những cái điều đó nó đều là chịu trong cái vô thường, chịu tác động trong cái vô thường, chịu trong cái tác động của khổ, chịu trong cái tác động của vô ngã. Vô ngã tức là nó không có như ý mình được, và nó luôn luôn không có cái gì mà mình bảo ban nó được á, thì đó được gọi là vô ngã. Thì những cái điều đó đó chúng ta cần phải bỏ nó đi. Chúng tôi nghĩ rằng mình đừng có nên để cái khổ đó trong lòng hoài, bởi vì nếu như mình bảo ban nó được thì mình đâu có đau khổ. Và khi mà mình đã không bảo ban nó được thì có cần thiết là mình cần phải chấp giữ lấy nó hay không, chấp giữ lấy nó hay không. Một khi mà mình chấp giữ lấy nó thì càng chấp giữ chừng nào thì theo chúng tôi nghĩ nó lại càng khổ chừng đấy. Ví dụ như bây giờ đó, cái chuyện gì mà cả miệng về mất mát về tình cảm, mất mát về tiền bạc, rồi mất mát về cái danh dự, ví dụ như vậy, thì khi mà mình nghĩ đến những điều đó, bảo rằng những cái điều đó mà nó có với mình đừng mất đi đó, thì không thể nào có được, không thể nào có được. Cho nên là nếu bảo rằng mình là muốn theo cái ý muốn của mình được thì đâu có gọi là vô ngã được. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng các cái trường hợp cái trường hợp nào diễn ra trong đời sống thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải thấy được cái lý của vô ngã, thấy được cái lý vô ngã trong mọi pháp, thì lúc đó mình không có câu chấp. Do mình không có câu chấp nên là mình đỡ đi những cái khổ đau rất là nhiều, khổ đau rất là nhiều. Thí dụ như là ai đây có một trong những chúng ta đó có những cái suy nghĩ, hay hoặc là chúng ta bị dắt phải một cái điều gì đó làm cho tâm của chúng ta bị hụt hẫng, cả điều này điều kia, khi mà mình xét thấy rằng quả thật là vô ngã, không có cái gì mà mình bảo ban nó được đó, là vô ngã, cho nên là mình không tạo như mình phải chấp. Bây giờ mình có đau khổ thì mình cũng không lấy lại được cái gì đó hết, không lấy lại được. Chỉ có cái là mỗi cái lúc mà nó diễn ra như vậy, những cái lúc mà đau khổ, thì mình phải chấp nhận ra những cái điều gì cội nguồn gốc rễ của nó, nguyên nhân gây ra cái đau khổ này, cái cảm giác này, cái cảm nhận này từ bên ngoài, hay là cái cảm giác cảm thọ này từ ở bên trong. Chúng ta phải suy xét những điều đó thì ngay lập tức cái đau khổ của mình nó giảm đi. Bởi vì mình xét thấy rằng mọi vật nó cũng đều là vô ngã, ta đây và người cũng là vô ngã, rồi việc gì nó xảy ra cũng là vô ngã. Thì như vậy thì do mình biết rằng do có không có cái gì mà chắc thật hơn đó đó, cho nên là mình không có tội gì mà vì cái một gì chuyện chút gì đó mà mình phải khổ, cứ dằn vặt từ ngày này sang tới ngày khác. Người ta nói rằng gây đau khổ của thể xác đó, nó chỉ cần trong vòng một thời gian ngắn thôi, một ngày một bữa hoặc đôi ba ngày thôi, nhưng mà gây đau khổ của tâm lý đó, cái tinh thần đó, nó dằn vặt từ năm này tới sáng nọ, thậm chí cả đời phải suy nghĩ đến những điều đó thì nó đau khổ. Và chính vì chính mình không hiểu được cái vô ngã đó, vô ngã, vì vậy cho nên là mình phải khổ hoài, khổ hoài, khổ những cái mà mình không thể trong tầm tay mình được, mình không thể nắm bắt được nó nữa. như vậy thì cũng có tội gì. Theo chúng tôi nghĩ là do mình chấp cho nên mình khổ đó, mà Phật dạy mình là đừng có chấp về những cái cảm thọ đó, về những cái điều gì đó mà để rồi mình phải khổ. Thì vì vậy cho nên là mình, nếu mà mình chấp thì mình càng khổ, nhưng mà một khi mà mình bỏ được thì mình sẽ nhẹ vơi rất là nhiều. Nhưng mà thử là mình bỏ nó dễ không? Chúng tôi nghĩ là bỏ nó khó. Nhưng mà nếu mà sự thật là mình chịu bỏ, mình quyết tâm mình bỏ, thì mình ngay lập tức mình được nhẹ nhàng đi cái chỗ mà cái thời điểm mà mình bỏ đó. Thời điểm mình bỏ đó, mình đổi khỏi phải đau khổ. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ là có cái khổ đó là mình cần phải suy xét, cần phải suy xét đến cái cội nguồn của nó, nguyên nhân gốc rễ của nó, suy đến cùng đạt lý, đến lý vô ngã, đến lý vô thường, đến lý khổ, để rồi chúng ta có một cái nhìn nhận đúng rõ như vậy. Nhưng mà có những cái khổ đó là chúng ta cần phải bỏ qua để rồi mình còn phải hướng tới những cái điều gì đã tốt hơn. Chứ rồi cái khổ đó chính mình suy tư hoài mình cũng không có nắm được gì được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nó vừa nêu đó. Thì con xin được chia sẻ như vậy, và chúng tôi đóng góp cái ý kiến chia sẻ đến với đại chúng. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Cái truyền thư tập pháp tình. Thưa quý vị, hôm nay đại chúng tính còn rung nhưng mà bận, ở trong rung chỉ có thư tập pháp tình và chúng tôi thôi. Do vậy chúng tôi xin đề nghị như vậy là chúng tôi mời tất cả quý Phật tử trong cái ý kiến riêng quý vị, quý vị có thể trả lời cho câu hỏi, và sau đó thì thỉnh thư tập pháp tình và chúng tôi cũng góp phần ý kiến vào đây. Ở đây thì thưa quý vị, nó không có cái chuyện gọi là một cái câu trả lời đúng hay sai hoàn toàn, nhưng mà chúng ta thử nghiệm coi cái nào trong bốn câu trả lời đó mà mình cảm thấy rằng mình cảm thấy nó hợp với cái ý mình, mà mình cảm thấy gần mình muốn trả lời nhất. Bây giờ mình nói như vậy là tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thăng trầm, những điều mà chúng ta gọi là vui buồn đặng thức của cuộc sống hết. Mỗi lần mà đối diện với tám ngọn gió đời hay tám pháp thế gian như vậy đó, thì cái quan niệm nào trong bốn quan niệm ở dưới đây đó, nó được xem như là gần với tinh thần của người học Phật, gần với tinh thần của người con Phật. A đó là nghiệp cảnh đó là quả của ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, và chúng ta cũng nói rằng những cái thuận cảnh thượng duyên đó, nó lại là một cái kết quả của thiện nghiệp ở trong quá khứ. Thì có những người đó khi mà gặp cái chuyện vui buồn thăng trầm thì bây giờ nghĩ đến cái nghiệp ở trong quá khứ đó. Chúng ta có nên thường để nghĩ như vậy không? B đó là nghiệp cảnh vốn là pháp tự nhiên của thế gian, không ai tránh khỏi. Chúng ta nói một cách khác là sự thăng trầm nó là pháp tự nhiên. Hãy khi nào gặp những cái chuyện mà khen chê vui khổ thì mình nói ồ cái đó là cái tự nhiên rồi. Chúng ta không nói cái nghiệp quá khứ, chúng ta chỉ nói là đó là nghiệp tự nhiên của đời sống. Và C đó là mỗi lần mình gặp những cái sự khó khăn, mình nói rằng đây là cái chất liệu để chúng ta tinh tấn. Nếu mà đời sống mà không có những nghiệp cảnh thì chúng ta không có phấn đấu, không có sự tinh tấn. Và D là mình nghĩ rằng tất cả đều là hư huyễn hết. Nó như mây bay trên trời, nó giống như trời sáng mặt bình minh hoàng hôn, nó đến nó đi, nó thăng trầm, nó làm điều hư huyễn cuộc sống hết, nó không có gì đáng để bận tâm. Thì bây giờ quý vị nghiệm lại bốn cái câu trả lời này đó, A, B, C và D đó, thì chúng ta thử chọn xem, và sau khi chúng ta chọn xem thì sẽ thỉnh từ tòa pháp tân Hoan Hỷ trở lại để từ tòa có cái góp ý là ở trong bốn cái câu trả lời, bốn cái nhìn như vậy đó, thì điều nào là điều mà từ tòa nghĩ là nó gần với tinh thần của người học Phật. Và chúng tôi thấy có một vị tên là Dân Dân trả lời đầu tiên là B, cô Anicha trả lời là A, rồi không biết có vị nào có ý kiến gì nữa không. Và Đỗ Minh Hiền là B, cô Hoa Nguyệt là A, cô Diệp Quỳnh là A, cô Tính Hạnh là B, Thiện Vệ là A, PTOLNT là D. Dạ, thứ gì những gì khác ở trong trong quý vị có một cái sự lựa chọn nào ở trong bốn câu hỏi này không? Đây đây thực sự nó không phải là một bài thi, mà đây là một cái sự cảm nhận của chúng ta trên diện cá nhân, mỗi người đều có cái sự cảm nhận riêng của mình. Dạ. Và chúng ta cứ lựa chọn. Dạ, không biết là quý Phật tử có còn ai có cái sự lựa chọn nào nữa? Dạ, diện thường là D, thiện ngôn là D, nếu về quê mẹ là C. Dạ, quý Phật tử có nghĩ cho biết là quý vị còn chọn câu trả lời nào trong bốn câu trả lời xin... Dạ, có một vị trả lời là cảm nhận tùy theo tuổi đời. Chắc là A, B, C thì thực sự là có khi chọn A, khi chọn B, khi chọn C. Dạ. Đó cũng là một sự lựa chọn thưa quý vị. Dạ. Có vị nào lựa chọn tùy theo cái chỗ không? Ở trong công sở chọn khác, ở trong nhà chọn khác, ở ngoài trời chọn khác không? Dạ, có một vị chọn A, B và D. Dạ. Tức là bỏ C ra. Dạ. A, B, thằng Nga chọn A, B và C. Có vị chọn Diệu Hằng Đà Lạt thì chọn A và C. Có vị chọn 1, có vị chọn 2, có vị chọn 3, có ai chọn 4, A, B, C, D chọn hết không? Thứ gì vậy? Dạ, cô anh cha cô chọn cả bún luôn. Dạ. Dạ, Diệu Hằng Đà Lạt cũng chọn bún luôn. Dạ, có vị nào chọn dạ cô Diệu Thường là cô Diệu Thường là chọn C. Dạ. Chúng tôi muốn hỏi lại lần nữa là giờ vì nhớ về quê mẹ chọn là C. Bây giờ thưa quý Phật tử, chúng ta thử thỉnh từ đó pháp tinh, hy vọng từ đó tinh bây giờ nghe có thể cảm biết được. Xin từ đó hoan hỷ đi lại trong từng câu một, và từ đó hoan hỷ cho biết ý kiến của từ đó là câu nào ở đây từ đó thấy nó hợp tình hợp lý nhất, hay là từ đó có cách trả lời riêng của từ đó. Xin kính thỉnh từ đó pháp tinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính cảm ơn Thượng Thầy giác dẫn. Kính chào toàn thể quý vị nam tín nữ trong rừng. Thì ở đây thì mà Thượng Tọa nói rằng cho con phép con chọn á, thì con xin đọc ra những cái suy nghĩ của mình, rồi sau đó chúng con chọn. Thì cái câu hỏi Thượng Tọa đặt ra ở đây đó là trắc nghiệm đối với trước những cảnh thái độ đó. Nghịch cảnh thái độ nào sau đây được xem là kế hợp nhất với tinh thần của người Phật tử? A. Nghịch cảnh là quả của ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Thì con nghĩ rằng cái điều này thì không hẳn là, theo riêng con nghĩ rằng cái điều này không hẳn là nghịch cảnh, mà là do nghịch, do quả của ác nghiệp quá khứ hoàn toàn được. Có những cái nghịch cảnh mà nó cũng là do ở hiện tại, cái hoàn cảnh mà chúng ta sống, cái ứng xử là chúng ta sống nó tạo ra cái nghịch cảnh, chứ không hẳn là cái gì mà nó cũng là do nghiệp quá khứ. Thì theo con này, con riêng con thì con không có nghĩ con sẽ chọn câu A. Rồi cái câu B đó, thì nghịch cảnh vốn là pháp tự nhiên của thế gian. Thì cái điều này đó thì dĩ nhiên là cái pháp này là pháp nghịch cảnh của thế gian rồi. Nhưng mà mình nếu như mà mình nói nó vốn là tự nhiên hết á, bởi vì nó cũng phải là do nếu mình nói trong một cái cách thông thường á thì nó là tự nhiên, nhưng mà nó cũng phải là do cái nghiệp hoặc là do cái gì đó, cái duyên nào đó làm cho mình không thể nào mình tránh khỏi cái nghịch cảnh á. và nó cũng không thể nào có được cái sự suôn sẻ hết suốt cả cuộc đời của mình được. Thì riêng con cũng không nghĩ là con sẽ chọn câu B được. Rồi cái câu D đó thì tất cả là hư huyễn, không có gì đáng bận tâm. Nếu như mà mình không có gì đáng bận tâm á, thì nếu như nó cảm thọ mà không đến bận tâm á, thì cũng không hẳn. Thì những cái cuộc sống thì có những cái mà mình cần phải bận tâm, và những cái đó đó thật sự là những cái điều mà mình cần phải làm cho cái tâm của mình được những cái điều đó làm cho tâm của mình được tôi luyện, được vững mạnh lên thêm, thì cần mình phải quan tâm đến những cái điều đó. Còn quyển thì không hẳn. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng cái gì quyển ngay cả cái việc mà mình tu tập, cái thành quả cũng đều là quyển hết ấy. Thì theo chúng con nghĩ rằng cái mà mình tu tập để được có cái kết quả, không phải là mong cái kết quả của cái gì đó gọi là niết bàn hay là cái gì đó, thì cái điều đó mình vẫn có cái mong muốn. Nhưng mà cái kết quả của niết bàn á, thì theo con nghĩ nó không phải là cái gì đó để rồi nó tạo ra cái quả, mà sự thật là khi mà mình đạt đến cái trạng thái đó thì mình sẽ được. Thì ý của con thì con cũng không có nghĩ là con sẽ chọn cái câu D, mà riêng con thì con chỉ nghĩ là chọn cái câu C. Chọn câu C là ở chỗ là nghịch cảnh á, là một điều lớn. Vậy thì chúng ta nên cảm ơn. Thì không, thật sự thì nếu mà có nghịch cảnh thì nó là chuyện tự nhiên của nó. Và có nghịch cảnh á, thì mình mới là tạo nên cái ví dụ như mình có cái chịu khó để mà mình vượt lên, tức là cái sự tinh tấn của mình để mình vượt lên. Có cái nghịch cảnh thì mình mới có sinh ra được những cái trí tuệ để mà mình từng bước để mà mình vượt lên, vượt khó, để mà mình thành công trên cái công việc gì của mình, trên cái sự tu tập của mình. Thì theo con thì con nghĩ rằng con sẽ chọn câu C. Nghịch cảnh đó là cái chất liệu để cho cái sự tinh tấn của mình nó có. Chứ còn con không chọn câu A, câu B cũng như là câu D, mà chỉ còn câu C. Thì đây là cái ý kiến của con xin chia sẻ với thượng tọa Giác Đẳng như vậy, và cũng thưa gì cùng với lẫn vị trong room là như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng lại cho cái kết luận. Và bây giờ con xin được phép xin.
Sa thủ kính trường sư tổ Phật Tịnh. Như vậy quý vị thấy rằng sư tổ Phật Tịnh là một người rất có tinh thần tích cực. Khi mà sư tổ nghĩ đến chọn câu số câu C, đó là một cái câu C, nó là một câu trả lời nói đau khổ đó là cái chất liệu để cho chúng ta tinh tấn. Chúng ta thấy đau khổ cần tinh tấn. Thưa quý vị, thật ra phải nói rằng chúng tôi rất là cảm thông với quý Phật tử về một điểm là có nhiều cách để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà chúng tôi đọc ra ở tại đây một vài cái câu trả lời mà quý Phật tử PM cho chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng những câu quý vị gửi cho chúng tôi nó cũng thú vị. Ví dụ như có một người nói với chúng tôi rằng không cần biết dùng cách nào, nhưng mà biến làm sao mình có thể vượt qua nỗi khổ, mình có thể nuốt được sự khổ thì được rồi. Cái phương tiện cách nghĩ nào nó không là vấn đề. Đó có một phần tử đi nói rằng mình nghĩ đó là vấn đề của nhân quả, vấn đề của tự nhiên, hay là vấn đề hư huyễn, hay là mình nghĩ một cái tích cực như từ đó Pháp Tân nói đó, thì đối với việc này nó không là vấn đề. Dạ, vấn đề nào cũng được. Dạ, tức là vị này có vẻ đồng cảm như là có phần tử nào đó ở đây mà chọn A, B, C, D, tức là chọn 4 câu luôn. Hình như hồi nãy có vị chọn có 4 luôn, có Diệu Hằng Đà Lạt như chọn 4 câu, chắc là đại hữu này giống như vị này, nghĩa là cách nào cũng được, miễn là nuốt được thôi. Chúng tôi nhớ thằng nhỏ, thằng nhỏ ở đây không biết là có vị nào biết là chúng ta có cái thuốc gọi là ngoài cảm tán hay là đầu thống tán á. Bệnh thì chúng tôi không sợ, mà chúng tôi sợ uống thuốc đầu thống tán. Hồi nhỏ nó vừa đắng mà nó chua. Bây giờ chúng tôi không có chắc là hồi nhỏ mình sợ hay sao đó, nhưng mà chúng tôi nhớ rằng không có cái gì mà khó nuốt hơn cái thuốc tán. Dạ, ngoài cảm tán đầu thống tán người ta chế, mà cũng không biết tại sao người ta không có bỏ cái con nhộng hay cái gì hết. Mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần uống thuốc đó mà sặc ra đó, mình đã khổ rồi còn bị đánh. Bị mẹ đánh, tức là phải ráng nuốt, mẹ đánh đúng, nhưng mà đã khó nuốt rồi, đã sặc rồi còn bị nuốt nữa, còn bị đòn nữa. Và hồi nhỏ cũng có cách là chẻ cái trái chuối ra rồi bỏ nó vô trong đó, mình ăn chuối để mình ăn nuốt luôn. Và chúng tôi thú thật là chuối thì nó không ngon làm gì, ở miền quê chuối nhiều lắm mà. Nhưng mà mỗi lần mà thân mẫu chúng tôi cho thuốc vào trong cái chuối thì chúng tôi nuốt đậm thôi, tại chuối nó cũng mềm, nó cũng dễ nuốt, nuốt đậm, nuốt cho nó đi chứ chúng tôi sợ cái mùi thuốc đó. Thì cái vị Phật tử mình nói rằng bốn cách nào cũng được, miễn sao nuốt cho nó trôi thôi. Thì chúng tôi nghĩ là cái này cũng là một ý kiến thôi quý vị. Khi nào mà mình gặp những hoàn cảnh đó, mà hãy mình tận dụng cách nào gọi là duy dụng được thì nên dùng cái đó thôi. Nó tùy theo cái căn tính của mỗi người. Và ở đây cũng có một đạo hữu nói với chúng tôi rằng nếu chỉ là chuyện khen kê thì đó là chuyện nhỏ. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, cái mà chuyện nhỏ đó, khi mà quý vị nghe nói chỉ là chuyện nhỏ đó, thì nó có vẻ như là mình xem cái chuyện đó như là hư huyễn. Dạ, xem chuyện đó hư huyễn. Hư huyễn cái đây là cuộc đời nó mình không nên làm lớn chuyện. Thường thường người ta làm chuyện lớn, thường thường người ta ít làm chuyện lớn, người ta thích làm lớn chuyện. Bây giờ mình khen là chuyện nhỏ, đừng có làm lớn chuyện đó ra. Và cũng có một vị nói là mỗi lần gặp khổ thì cứ nghĩ là đời là thế. Đời là thế. Chắc là vị này là chọn cái pháp thứ hai thưa quý vị. Dạ, nghịch cảnh vốn là tự nhiên của pháp. Dạ. Dạ, đời là thế. Nhưng mà đừng có nói là đời là thế, thiên thu sầu bất diệt. Tại đời là thế, thiên thu sầu bất diệt thì nuốt không có trôi. Nhưng mà nói đời là thế thì có vẻ là cũng có vẻ là nghĩ là nó là điều tự nhiên của các pháp. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình nói đời là thế, nhưng mà mình có chua chắc, có cay đắng ở đây. Nếu đời là thế mà như một lời than thì thực sự là mình nuốt không có trôi. Dạ, phải nói rằng nó không có dễ nuốt thưa quý vị. Quý vị chờ xem mà có một vị nói với chúng ta là có vị nói là thiệt ra đó, khi mà mình gặp khổ và mình nghĩ rằng chắc kiếp trước mình tạo cái gì nên đời này bị như vậy đó, thì nên nghe nó hợp lý hơn. Chúng ta thường tìm cách để giải thích nguyên nhân, và đôi khi chấp nhận cái nhân quả đó thì nó cũng làm cho chúng ta thoải mái hơn chút, nhất là bớt thù hận đi. Thì ví dụ như cái tay vai họ gửi, tự nhiên có người nào đó họ nạt nộ hay là họ chửi chúng ta, thì thay vì mình cảm thấy bị xúc phạm thì mình nghĩ rằng chắc là trước mình có làm chuyện gì đó. Và giống như là quý vị nhớ có một anh thiện nam đi chùa nghe pháp đêm đó rất là hoan hỷ, nhưng mà rồi buổi sáng ra ngoài bờ sông rửa mặt thì tự nhiên có người ăn trộm đang bị kêu hô, đang bị rượt đuổi, thì anh chạy gần thiện nam, nó quăng cái gói đồ ăn trộm á, thì anh này tự nhiên bị tai bay họa gãy và bị ta đánh chết. Thì những người khác thấy thương mến là một người đi nghe pháp vậy rồi bây giờ bị quan ức, bị ta đánh chết. Thì Đức Phật ngài cũng cho biết rằng ở trong quá khứ anh cũng có tạo cái ác nghiệp khi anh là một vị quan để canh chừng cái cửa ải. Nhưng mà rồi có một người thương buôn đi ngang, và người thương buôn nó mang theo một người vợ rất đẹp, và lúc đó là cái vị quan này lại muốn chiếm đoạt người vợ đó, nên đã tìm cách để gài bẫy bằng cách là bỏ một số những cái vàng bạc vào trong xe của anh và tri hô lên là bị mất. Và cuối cùng người ta khám phá thấy tăng vật nằm ở trong xe anh, và cuối cùng anh bị đánh chết. Rồi chị Quang đã lấy người vợ, đã chiếm đoạt người vợ một cách bằng thủ đoạn như vậy. Thì có nhiều khi đời này mình thấy là quan ức, nhưng mà do đời trước cho nghiệp của họ thì nó cũng khó. Ví dụ như mình thấy trong cuộc đời này nó nhan nhản, nó có vô số vô số, ví dụ như trường hợp mà các em nhỏ, bảy em nhỏ và một số người, 50 mấy người ở tại Oklahoma bị một cơn tornado đến giết chết. Thì đôi khi nhìn thấy mấy em nhỏ, cái con nhỏ mà tội gì gì mà bị chết oan ức như vậy, nhưng mà mình đâu có biết được là cái nghiệp ở trong quá khứ ra sao. Dạ, mình không biết được. Thì có nhiều khi mình cũng nhìn vấn đề với nhân quả thì nó cũng làm cho mình mê đi. Thành ra Phật tử này nói rằng gặp chuyện gì thì nghĩ là đó là chắc là cái nghiệp đời trước. Quý vị chờ chúng tôi một chút là cũng có vị Phật tử trả lời ở tại đây là quên đi, nghĩ càng nghĩ thì càng khổ thôi. Vị này thì có cái một cái nhân sinh quan của khác cũng đặc biệt thứ gì. Tức là nếu mà gặp cảnh mà mình cứ ngồi đó mình nhai đi nhai lại hoài thì khổ. Thì chúng tôi cũng đồng ý là đôi khi có nhiều người có cái tật là hay than, hay than. Cái chuyện như vậy thì giả sử như mình đi làm việc trong cộng đồng á, thì mình cũng bị mình cũng có khi mình bị người ta khen, người ta chê. Hay là đôi khi chúng ta làm việc ở trong thao tác ở đây, thưa quý vị, thao tác có nhiều khi chuyên vị giảng sư vô giảng rồi có người đã vô họ chửi với, thì mình nhớ chuyện đó hoài mình khổ. Tại mình cứ nghĩ là thôi quên đi cho nó khỏe. Dạ, quên đi nó khỏe. Dạ, có một phần tử nó là quên đi không nổi. Quên đi không nổi. Và có nhiều khi mình quên đi không nổi, nhưng mình cũng nên cho nó cái cơ hội để nó nhạt vào, cho nó phai theo thời gian. Nhớ hoài thì nó khổ. Phải nói rằng khi mà chúng ta đề cập đến tám pháp thế gian đó, hay là tám pháp cần phải biến tri, thì ngày sáng thời Phật ngày đặc biệt ngày dùng cái chữ tám pháp cần phải biến tri. Biến tri là chúng ta nên nhìn một cách có hiểu biết. Dạ, và hiểu biết ở đây có trình độ, có tu chính, có nội hàm, chứ không phải là biết chỉ cho biết mà thôi. Bởi vì những điều này là điều mà chúng ta phải đối diện và chắc chắn sẽ phải đối diện trong đời sống. Dạ, chắc chắn sẽ phải đối diện. Thì ngay cả Đức Phật có một lần ngày gặp Hoàng tử Akhaya, và lúc đó Đức Phật ngày đang ngồi ở dưới ngày đang nằm tĩnh tọa, ngày đang nằm nghỉ ở dưới một cái cội cây, và ngày trải cái y tăng dài lê, và lúc đó trời lúc đó cũng trở lạnh, và Tôn giả Akhaya đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Đức Phật là Thế Tôn có được an lạc hay không. Thì Đức Phật ngày cho biết là nếu có một cái người nào ở trong thế gian này gọi là an lạc thì Như Lai là một trong số người đó thật sự an lạc. Thì Tôn giả Hoàng tử Akhaya mới bày tỏ sự quan ngại là từ mùa đông lạnh lẽo và với chiếc y mỏng, quý vị nào đi hành hương Ấn Độ mà quý vị không mang theo đồ ấm đủ thì quý vị biết là mùa lạnh thì nó hơi lạnh. Và Đức Phật ngài cho biết rằng ngài không xem chuyện đó chuyện quan trọng, mà điều quan trọng là diệt được cái phiền não trong lòng. Ở trong lòng không có phiền não thì đều bị an lạc. Thật ra có nhiều khi khi mà chúng ta nhớ hình ảnh của Đức Phật thì mình thấy rằng đành rằng ở bên ngoài nó có những cái vui cái buồn, nhưng mà câu hỏi của chúng ta tự là trong lòng của chúng ta nó có chất sống hay không. Nếu trong lòng chúng ta có niềm vui lớn thì mấy cái chuyện ở bên ngoài nó là nhỏ thôi, nó là mãi mãi thôi. Miễn là chúng ta đừng để cái cỏn con, cái mãi mãi nó chi phối chúng ta. Lấy ví dụ như bài học thì chúng ta học từ ngày Hòa Thượng Hộ Giác. Quý vị biết rằng, quý vị đừng hỏi là tại sao chúng ta hay nhắc đến ngày Hòa Thượng, là thực sự là khi ngày tách rời đó thì chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ lại là đời sống của ngài có ảnh hưởng chúng tôi rất là nhiều. Một trong những điều mà chúng tôi rất là thích về cuộc sống của ngài đó là tập cảm kích. Và ví dụ như trong công việc chùa hay trong công việc giáo hội hay là trong công việc phục sự đó, cũng có một số người họ không thích mình, có một số người họ làm phiền mình. Nhưng mà thay vì mình còn nghĩ đến những người đó thì mình nghĩ đến những điều, những người tốt có nhiều chứ không phải không có nhiều. những người có quá nhiều. Chúng ta lấy ví dụ là nếu có chuyện sinh hoạt hợp pháp ở tại đây, có một hai người họ hợp pháp, họ diệt đức rồi, họ chát tầm bảy tầm bạ, họ cũng bố. Bây giờ mình giận họ, mình bực bội, mình giận họ, và chúng ta biết có nhiều vị giận nó bỏ luôn, không vô room nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn nghĩ như vậy là một hay hai người đó họ phá, một hay hai người họ không có tự tế, một trong hai người, một hay hai người đó họ làm phiền mình. Nhưng mà cũng có rất nhiều người ở tại đây họ rất là tốt, rất là tử tế. Nếu chúng ta theo tinh thần này, chúng ta nghĩ đến những người tử tế thì tốt hơn những người không tử tế. Tại vì nếu trong cuộc sống mà mình cứ nghĩ hoài những người không tử tế đó, thì thật ra chuyện đó nó buồn lắm. Giờ nó buồn lắm, tại vì sao vậy? Chúng ta không có công bằng với cuộc sống. Ở cuộc sống mà chúng ta có miếng cơm, có manh áo, chúng ta có một đời sống an bình là cuộc đời hợp tử tế, chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải là chúng ta sống lạc quan. Phải là chúng ta sống lạc quan. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tương đối, tương đối mà nói đó, thì thành tình với quý vị là chúng tôi tin rằng đối với cá nhân chúng tôi thôi, là cuộc đời tử tế với chúng tôi nhiều hơn là nghĩa cả với chúng tôi. Đối với cá nhân chúng tôi đó, dĩ nhiên là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà riêng đối với chúng tôi, không phải là chúng tôi lạc quan quá. Nhưng mà chúng tôi thấy như vậy là hồi nãy chúng tôi nói với quý vị rằng ví dụ như là trong trong năm 60 người ở trong room á, thì thật sự một hai người họ vào phá mình, nhưng mà những người khác á, là những người đầy thiện tâm thiện chí, mình nên cảm kích những điều đó. Nếu mình suy nghĩ thì mình nên nghĩ mặt này hơn mặt khác. Chúng ta gọi là suy nghĩ một cách tích cực. Ở đây cũng có một Phật tử PM cho chúng tôi nói một điều như vậy là nếu mà mình gặp nghịch cảnh mà mình tinh tấn dũng mãnh thì đúng là làm theo luận Bảo Vương Tam Muội. Làm theo luận Bảo Vương Tam Muội. Nó là một cái bài kinh rất là phổ thông của Phật giáo Bắc truyền. Ở trong đó nói về những cái họa, nói về những cái cảnh mà mình nên đón nhận nó một cách vui vẻ, và mình đừng cầu mong được cái sự an bình. Thì thực ra chúng tôi thương quý vị như vậy. Chúng tôi tin rằng khi nào cái khổ nó đến thì mình nên tìm cách mình đối diện với nó một cách khôn ngoan. Nhưng mà gọi là mong cái khổ đến thì chúng tôi không mong. Lấy ví dụ như là người ta chê mình thì mình đừng bận tâm, hay người ta chê mình thì mình ráng mình tinh tấn. Nhưng bảo là mong để người ta chê mình cho mình có cơ hội mình tu thì chúng tôi không mong. Có lẽ là về điểm này thì chúng tôi hơi khác chút xíu. Hay là mỗi lần bệnh thì mình biết rằng cái thân mình nó vô thường phải bệnh và mình chấp nhận. Nhưng mà gọi là mình mong để mình bệnh để mình tu thì chúng tôi không mong. Chúng tôi mong là có sức khỏe để mà tu hơn là mong bệnh. Thì về điểm này, riêng với phần lĩnh này thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi chia sẻ với quý vị 50%. 50% có nghĩa là mình đối diện với cái thử thách mình nên dũng mãnh. Nhưng mà chúng tôi không có chia sẻ hoàn toàn với luận Bảo Vương Tam Muội một điểm là chúng tôi không có cầu chúng tôi không có cầu những cái tai họa, chúng tôi không có cầu sự bệnh hoạn, chúng tôi không có cầu tình cảnh. Đời sống mình thì mình cũng nên hướng đến cái chuyện thuận duyên thuận cảnh. Nhưng mà nếu được duyên đến thì mình đều cách mình tiêu hóa nó đi, tìm cách để mình không bị chao đảo. Thì có lẽ là mỗi người có ý kiến, và mỗi người có ý kiến thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta suy nghĩ đề tài này nó không đơn thuần là qua cái sự nhận định hời hợt ở bên ngoài, mà do sự chiêm nghiệm, từ sự chiêm nghiệm đó chúng ta sẽ đặc biệt tìm thấy một cái nhìn chung, và cái nào nó thích hợp với mình. Dĩ nhiên là có nhiều người do cái niềm tin ở nhân quả họ cũng tấn hóa, có nhiều người họ quán về cái pháp tánh, tức là cái tính tự nhiên thế gian họ cũng tấn hóa, có nhiều người họ quán về cái vô thường khổ vô ngã của cuộc sống tam tính là pháp tự nhiên của cuộc sống thì họ cũng tiến hóa, và có những người mà họ vận dụng đau khổ làm chất liệu để sống họ cũng tiến hóa. Chúng tôi thấy trong tất cả những trường hợp này đó đều có những điểm gợi ý rất ư là quan trọng cho chúng ta. Tuy nhiên thưa quý Phật tử, trả lời một lần nữa là đề tài ngày hôm nay là đề tài mà ngày Sáu Lợi Phất ngày đưa vào trong một cái khuôn mà chúng ta gọi là tám pháp cần phải biến tri. Dạ, biến tri ở đây là tám pháp cần được nhận thức một cách sâu sắc, cần được hiểu biết một cách tường tận, cần được lãnh hội, cần được quán triệt. Những pháp này nó đối với cuộc sống của chúng ta nó tương tự như là một chuyên gia về thời tiết thì biết thế nào là mưa, thế nào là gió, thế nào là thiên tai, thì chúng ta cũng phải biết. Dạ, chúng ta không biết là không sống thì thôi, sống ở trong kiếp người thì luôn luôn chúng ta phải đối diện với nó. Và chúng ta không thể không chuẩn bị tinh thần. Dạ, chúng ta không thể không chuẩn bị cái ở trong cái tư thế tốt nhất để đối diện. Ai cũng mong hòa bình, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị đối diện với chiến tranh. Không có chuẩn bị thì đến lúc chúng ta rất là khổ. Ngài nói tiên, Ngài có nói một điểm là nếu mà mình chờ đến khát nước thì mới đào giếng, hay là chờ giặc đến mới xây thành thì ta đã trễ rồi. Và bây giờ những giây phút mà chúng ta còn khỏe, những giây phút mà chúng ta còn tỉnh táo, những giây phút mà chúng ta còn có thể chiêm nghiệm được những cái lý lẽ cao đẹp của đời sống, thì chúng ta nên chuẩn bị tốt. Bởi vì chắc chắn trong chúng ta không ai tránh khỏi tám pháp thế gian này: đặng lợi mất lợi, đặng danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ. Những điều đó là điều mà chúng ta không tránh khỏi. Và nếu nó không tránh khỏi thì chư tôi xin thay lời cho tất cả các vị giảng sư ở trong rung, xin cầu chúc tất cả quý Phật tử là có đủ cái nghị lực, có đủ cái trí tuệ, và có đủ cái hùng tâm, đủ cái thiện tâm để chúng ta chuẩn bị tốt ở trong tinh thần của người con Phật. Và dĩ nhiên là có những trường hợp quán triệt đến nhân quả làm cho chúng ta an lạc, có những trường hợp quán tưởng cái pháp tánh tự nhiên của thế gian làm cho chúng ta an lạc, có nhiều khi quán tưởng tâm tướng thế gian làm cho chúng ta an lạc, có nhiều khi chúng ta sử dụng những cái nghịch cảnh đó, chúng ta biến nó thành hoa, giống như Đức Phật cảm thắng Ma Vương, những cái vũ khí Ma Vương đến biến thành hoa dưới chân của Đức Phật, thì cái sự quán chuyển từ nghịch qua thuận nó cũng là một cái sự thiện xảo, một cái diệu dụng của chúng ta. Thì nói chung là chúng ta học Phật, nhưng mà mỗi người đều phải tự biết cái gì thích hợp cho mình. Mỗi người đều phải thấy rằng chúng ta sẽ lên đường với những hành trang mà do chính cái kinh nghiệm của chúng ta tích lũy, và cái hành trang đó giúp cho chúng ta đối đầu với những nghịch cảnh, và chúng ta vượt qua nhiều cái tình huống khác nhau để cuối cùng chúng ta đạt đến cái đích điểm an toàn. Và chúng tôi rất mong tất cả chúng ta sẽ cùng có được những cái gợi ý quan trọng từ pháp của Đức Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Thamma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe về tám pháp cần phải đoạn trừ, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Thượng Tọa Pháp Tịnh. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài thuận tiện một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thuốc lành thân. Con tâm như theo mặt để chúng trong vương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mở, dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành cùng tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát của mình. Kính cảm ơn Bồ chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Nhân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các cửa trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Thị Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho thiên hành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chúng pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô.
ta